Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thành kính đảnh lễ Hòa thượng viện chủ chùa Sắc Tứ Kim Cang. Tri ân ngài đã tạo duyên cho con về ngôi chùa quê hương thân yêu của bà con vùng Tuy Hòa Phú Yên mà chia sẻ pháp thoại. Quý Phật tử thân mến, hôm nay chúng ta đủ duyên lành lại gặp nhau. Sư rất là hạnh phúc khi thấy các vị ở gần ở xa, thậm chí có đoàn của sư bà Phổ Hiền Đà Nẵng sau khi làm từ thiện tại cái vùng La Hai Phú Yên cũng tề tụ về đây để nghe pháp. Và các vị đang nhất tâm chánh niệm để được nghe Phật pháp. Bởi vì một cái người gọi là Phật tử mà không hiểu Đức Phật dạy như thế nào thì không thể được gọi là Phật tử. Cho nên ngoài những cái sự tu tập của chúng ta chuyển hóa thói hư tật xấu, một cái việc rất quan trọng đó là tất cả chúng ta cùng phải nghe pháp. Quý Phật tử thân mến, một thời Đức Phật trú ở giữa dân chúng Sakka trong khu vườn cây bàng. Rồi lúc đó có một người cư sĩ đến bạch Đức Thế Tôn mà hỏi như sau: bạch Đức Thế Tôn, thế nào gọi là người cư sĩ? Thì chúng ta khi nào mà được gọi là người cư sĩ thì chúng ta biết rằng chúng ta đã tu lên một cái trình độ rồi mới gọi là cư sĩ. Còn bây giờ đó, ở đây cũng có người đã từng thọ trì tam quy ngũ giới nhưng chưa có biết nghe pháp, bây giờ cùng theo huynh đệ đạo tràng tập nghe pháp. Cũng có người chưa biết quy tam bảo là gì đó, cũng có người chưa biết quy y xong rồi thì làm gì, cũng có người biết quy y thì phải giữ giới, rồi giữ giới xong phải sao nữa. Cho nên phải đầy đủ các phẩm hạnh mới gọi là một người cư sĩ. Và sư thấy Phật tử chúng ta ở đây rất có tâm, rất chân thật. Cho nên hôm nay sư muốn nói với các vị, chúng ta phải làm như thế nào để được gọi là người cư sĩ. Thì lúc đó Đức Phật nói, người gọi là cư sĩ phải có quy y tam bảo, quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng mới được gọi là người cư sĩ. Người cư sĩ là thân cận với tam bảo, thân cận với các bậc thầy, các bậc thiện trí thức để xây dựng cho đạo pháp trường tồn, cho thế giới được phồn vinh, cho con người được an lành, hạnh phúc. Không phải chỉ có quý thầy, quý sư đâu, mà mình là người cư sĩ, mình cũng sẽ làm được những việc đó. Mình cũng khuyên mọi người làm những điều lành, mình rủ nhau đi nghe pháp, mình nhắc nhau đi quy y tam bảo, giữ giới pháp. Cho nên một người cư sĩ, Đức Phật nói người đó phải quy y tam bảo, đó là quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Xong quy y rồi sao nữa, chưa được gọi là cư sĩ đâu. Quy y xong rồi người đó phải giữ gìn năm giới, người đó từ bỏ sát sinh, tức là không có giết hại, người đó không có trộm cắp, không có tà hạnh, nó sống là đời sống một chồng một vợ chung thủy tử tế, không có dối trá lừa gạt, không có cờ bạc rượu chè, không có buôn bán những cái chất gây say gây nghiện xương thịt chúng sanh hay làm đau khổ cho chúng sinh. Như vậy là thứ nhất là quy y tam bảo, thứ hai là giữ giới. Như vậy là cư sĩ chưa? Đức Thế Tôn nói, để gọi là cư sĩ, ngoài quy y tam bảo và giữ giới ra thì người cư sĩ đó phải có đầy đủ niềm tin. Niềm tin gì? Niềm tin chánh pháp, tin vào sự giác ngộ của Đức Như Lai, Đức Thế Tôn, và đưa ra con đường sáng cho mình đi theo. Như vậy là phải có niềm tin chánh pháp. Như vậy đầy đủ chưa? Đức Phật nói là một người cư sĩ quy y tam bảo, giữ gìn giới hạnh, có niềm tin chánh pháp, tin Đức Thế Tôn, tin lời dạy của ngài, thì người cư sĩ còn phải thực hành đầy đủ hạnh bố thí. Nhờ cái bố thí đó thoát khỏi cấu uế san tham, nhờ bố thí đó con người ta sống với bàn tay rộng mở, với tâm từ vô lượng, biết chia sẻ. Như vậy đủ chưa? Ngoài cái bố thí ra, người cư sĩ còn nghe pháp và tu tập cho thành tựu tất cả những gì gọi là trí tuệ. Có trí tuệ mình mới thoát được khổ đau, mới đưa đến sự đoạn tận khổ đau và mới chứng nhập các cái quả vị của thánh quả cho đến niết bàn. Vì vậy, đây là lời Đức Phật dạy trong kinh Tương Ưng Bộ, phần phước đức sung mãn. Thì các vị ở đây đều là quy y Tam Bảo hết rồi. Nhưng mà sư nhắc để các vị xem mình có phải là người cư sĩ chưa. Hoặc chưa quy y thì phải xin hòa thượng đã, chùa Kim Cang Sắc Tứ hay những ngôi chùa mình có nhân duyên á, để mình quy y Tam Bảo đi. Rồi các vị ở Đà Nẵng vào đây đó, để xin sư bà chùa Phổ Hiền quy y à, xin những cái người thời mình có nhân duyên mình phải quy y. Rồi mình quy y Tam Bảo xong rồi đó là mình phải giữ giới. Chứ quy y xong mà không giữ giới, vẫn sát sinh hại vật, vẫn trộm cắp, vẫn gian tham, vẫn tà dâm, vẫn dối trá, vẫn rượu chè cờ bạc thì không gọi là quy y. Quy y rồi là mình lại có niềm tin trong chánh pháp. Cho nên có niềm tin các vị mới hoan hỷ đi nghe pháp như thế này, không nghe theo tà pháp, ngoại đạo, tà giáo. Không, tôi phải nghe theo lời Đức Phật. Có niềm tin trong chánh pháp rồi, chúng ta lại tập bố thí. Không đợi giàu có, mà bằng cái tâm thành tôi tập bố thí. Mình chia sẻ với người mất mát khó khăn hơn mình, mà trong túi mình không có đồng nào, thì mình chia sẻ một lời nói hiền nhân, đạo đức cho người ta bớt buồn, bớt khổ. Rồi mình bố thí xong rồi gì nữa? Mình phải nghe pháp để tăng trưởng trí tuệ, sống cho đúng với những gì Đức Phật dạy. Đó gọi là người cư sĩ. Thì sư biết ở đây rất là nhiều vị đã quy Tam Bảo rồi, đã giữ giới rồi, đã có niềm tin chánh pháp rồi, đã có bố thí rồi. Nhưng mà về cái trí tuệ nè, thì nói như vậy chứ không dễ có đâu. Vì trí tuệ là mình phải tu trong hạnh lành đức tốt nhiều kiếp sống lắm, cho nên kiếp này mình mới sanh ra, mình được gặp bậc thầy lành, mình chơi với bạn lại là bạn, bạn tốt, bạn sáng, rồi mình được nghe pháp. Thì sư nói trí tuệ, nếu thật sự là mình có trí tuệ thì phải biết buông ra bớt. Ai mà ôm chấp chặt, người đó thể hiện mình không có trí tuệ lớn. Phải biết các pháp trên cuộc đời này nó không có tự tánh, nó vô ngã. Sư nói như vậy là sao? Nghĩa là bất cứ cái gì trên thế gian này cũng phải do nhiều duyên mới hợp thành. Không ai mà trên trời rớt xuống, không ai dưới đất chui lên. Từ một cái ly uống nước, cái chén ăn cơm, cái hạt gạo cho mình cũng nhiều công đức, nhiều cái duyên để mới hợp thành. Một cái hoa đẹp ở trước mặt sư đây cũng là bằng mồ hôi nước mắt của người trồng hoa, điều kiện thời tiết khí hậu, rồi chăm bón, nước tưới, rồi là làm cỏ, bón phân, rồi đến ngày cắt, ra chợ có người bán, có người cúng dường mới đem vào đây cắm, mới kết thành cái bó hoa đẹp. Chứ không bao giờ tự nhiên trên trời rớt xuống cái bó hoa này. Như vậy là nó nhiều duyên nó mới thành cái bó hoa này. Các vị cũng có nhiều duyên lắm mới được mang thân người, rồi nhiều duyên lắm mới là con Phật, và nhiều duyên lắm mới được nghe Phật pháp. Cho nên các pháp không tự tánh mà nó có được, mà phải nhiều duyên mà thành. Vì vậy Phật mới nói là vô ngã. Vô ngã là không bao giờ bằng một pháp mà nó hình thành, mà nó phải nhiều duyên, nó kết tụ, nó mới thành. Vì vậy bây giờ là sư đang gặp các vị đây. Chút trưa nói chuyện xong rồi, sư đi vào lại trong thành phố, vào trong miền Nam. Ở đây miền Trung, sư vào miền Nam thì hết duyên gặp nhau rồi, vì đợi cái duyên khác mới gặp. Cho nên nó phải ngồi hoài. Biết là chúng ta thương nhau lắm, mà có ngồi nhìn nhau hoài được đâu. Đây là đang đủ duyên để mình gặp nhau nè. Thấy hạnh phúc không? Hạnh phúc. Nhưng mà cái duyên của mình á, nó tuyệt vời hơn á, là gặp nhau á, không phải buồn, khóc, hại nhau, trù dập nhau, chửi bới nhau, đánh đập nhau, cướp đoạt nhau. Mà cái duyên của mình á, gặp nhau để nói những lời mà gọi là gì? Lời của Phật dạy trong chánh pháp. Và chúng ta được nghe những điều ở trong chánh pháp. Cho nên cái duyên này là thiện duyên hay là ác duyên? Mà cái gì đó à, cái gì mà là thiện là có đem lại hạnh phúc, cái gì ác đem lại sự khổ đâu. Mình được nói pháp là thiện duyên, mình được nghe pháp là thiện duyên. Cho nên chúng ta phải tăng trưởng các thiện duyên đó. Nếu mà mình sống với cái ác duyên, nghĩ ác, làm ác, nói ác, là mình sẽ kết tập những cái quả báo đau khổ. Rồi khi nó đến rồi đó, mình khóc than cũng không có kịp. Cho nên hôm nay sư nói với các vị, tất cả mọi thứ trên đời đều phụ thuộc vào nhân duyên. Mà nếu đều thuộc vào nhân duyên đó, bây giờ nắng, lát nữa hết nắng. Bây giờ trời đẹp, chiều nó mưa. Hôm nay nó là ngày 18 tháng 11, ngày mai nó sang ngày 19. Như vậy các duyên nó thay đổi hay là cố định? Nhớ đó, mấy câu nào mà sư hỏi là phải thuộc trong đầu đó. Các pháp là thay đổi. Thân của mình cố định hay thay đổi? Cho nên hồi nào thấy xinh đẹp trẻ lắm mà 18 đôi mươi, giờ tóc bạc già rồi. Sư hồi xưa cũng chú tiểu, giờ cũng già rồi. Các pháp là thay đổi. Cho nên trên cuộc sống này Đức Phật dạy không có gì mà cố định. Nhưng mà mình phải dựa vào cái vô thường này, dựa vào cái thay đổi này để mình tu. Chứ còn thường thấy thay đổi là lo khóc cái đã. Mới có tiền, giờ hết tiền cái lo khóc. Mới làm ăn được, cái giờ làm ăn không được cái lo buồn. Mình chỉ dựa vào cái vô thường mà mình khóc. Nhưng hôm nay sư nói các vị phải dựa vào cái vô thường mà tu, mà hạnh phúc. Đó là thay đổi thói hư, tật xấu, thay đổi cái tập khí của con người. Thay đổi được không?
Yeah.
Đó, vỗ tay lớn lên. Đó là nội dung của bài pháp hôm nay. Mọi thói hư tật xấu, mọi tập khí đều thay đổi được. Mà con người ta buồn lo khổ là do thói hư tật xấu, là do tập khí trong cuộc sống. Mà Đức Phật nói cái gì cũng thay đổi được hết. Cho nên tật xấu thay đổi được, tập khí thay đổi được. Mà mình thay đổi được là mình an vui, hạnh phúc. Chứ không phải nói con nghe sư giảng con hạnh phúc. Hạnh phúc có 15 phút nửa tiếng lát về rồi. Đường xưa lối cũ mà đi, ngựa quen đường cũ cũng có gì vui. Nhưng mà mình thay đổi được chính bản thân mình, mình dựa vào pháp vô thường để thay đổi tập khí xấu ác, thì mình sẽ hết buồn, hết lo, mình sẽ có an vui, hạnh phúc. Vì sao thay đổi được? Sư nói rồi, bởi vì các pháp là do duyên. Do duyên nên không thật có. Nó do duyên nó hình thành, chứ nó không có thật có. Nó có thể tan rã khi mà hết duyên. Nhưng mà khổ thay đó, nói thì dễ nhưng mà làm rất khó. Khi cái gì mà xuất hiện trước mặt các vị rồi đó, các vị nghĩ nó trường tồn, nó bền bỉ lắm. Cái nhà nó trường tồn, chồng với con, với vợ, rồi tài sản chúng ta nghĩ là bền bỉ. Nhưng mà nó cũng đều là do duyên. Và hết duyên nó cũng sẽ ra đi. Đó, nó sư nói sự thật. Chứ các vị thương cái ông chồng các vị dữ lắm. Rồi mấy ông á, mấy ông cư sĩ thì thương mấy bà dữ lắm, bà vợ mình. Nhưng mà hết duyên sẽ phải ra đi, phải ly tán. Hết duyên này là sao? Cũng phải có người chết chứ. Già thì cũng phải ra đi. Cho nên không có ai chia duyên rẻ thúy đâu. Nhưng mà cái duyên này nó mãn rồi thì phải có người ra đi. Như vậy nó cũng đâu có bền. Mặc dù là vợ chồng là cái duyên dữ nhất đó, kiếp trước phải gặp vài trăm kiếp rồi nay mới là vợ chồng của nhau. Như chúng ta gặp nhau đây rồi chút chia tay rồi, mà cũng có duyên lắm đó, các vị mới ngồi đây nghe sư giảng. Còn cái người ngày nào cũng gặp, ưa cũng gặp mà không ưa cũng gặp, đó là ai? Là ông xã, bà xã của các vị đó chứ ai. Cho nên đó là cái duyên lâu đời nhiều kiếp nhất. Biết là do duyên là không thật có, nhưng mà chúng ta nghĩ nó trường tồn, nó bền bỉ, cho nó mất là mình không có chịu. Thấy không nào? Chúng ta bám chấp vào các cái pháp chung tâm quanh ta và nói nó tồn tại trên thế gian này. Cho nên cái gì mình thích á thì sanh lòng ham muốn. Cái gì mình không thích thì sanh ra sự sân hận. Cái gì muốn mà không được thì mình sanh khởi cái sự si mê. Mình tạo ác nghiệp để đạt cho được, đều là do mình chấp các pháp này là có thật, là lâu bền. Cho nên khi muốn thì tham lam mà giữ nó, mà khi không muốn, không thích thì sân hận, chửi bới, đẩy nó đi. Những điều đó đều không đúng đâu, phải không nào? Thì cho nên chúng ta sẽ biết, còn duyên thì nó tụ, hết duyên nó sẽ tán. Cả tài vật, cả con cái, cả người thân, còn duyên thì tụ, hết duyên phải chia lìa. Nắm rõ cái nhân duyên này thì chúng ta phải luôn luôn sống tác động những nhân lành, những việc lành cho cuộc đời. Như bây giờ đang ngồi nghe pháp, đó là nhân lành. Thì nghe pháp thì mình sẽ thay đổi, chuyển hóa, đó là lành. Còn nghe những xấu ác, nghe nói xấu chuyện đời ông này bà kia, chuyện này chuyện nọ, giảm bỏ đi, đừng nhớ ở trong tâm làm chi. Hãy nhớ Phật pháp, nhớ niệm Phật, nhớ kinh kệ, nhớ sám hối, nhớ giúp người, cứu người. Đó là những nhân lành cho cuộc sống. Cho nên sư nhắc lại, trong cuộc đời khi chúng ta tiếp cận những cái duyên mà làm vừa ý mình thì mình cũng đừng tham luyến, bởi vì không biết cái duyên này lúc nào nó tan đây. Mình tham quá là mình sẽ khổ đâu. Mình gặp cái điều mình không thích thì mình cũng đừng có sân hận, bởi vì là nó phải có duyên với mình nó mới đến. Cho nên á, mình đừng có nguyền rủa đứa con, đừng chê trách ông chồng, vì đó là của mình chứ không thể của người ta được. Mình đừng ở trong nhà mình mà nhìn ra cái nhà của người khác để mà mơ tưởng. Nhà người ta cũng có cái duyên khổ đau trong cái nhà người ta, cũng có cái duyên hạnh phúc. Nhà mình cũng vậy. Cho nên đừng nhìn cái nhà mình rồi chán nản mà nhìn ra cái nhà người ta, bởi vì người ta là cái của người ta. Còn cái của mình đây là mình phải gì? Mình phải tu tập, phải chuyển hóa những cái xấu ác, những cái không có hạnh phúc trong cái mái nhà của mình bằng cách sự tu tập, nghe pháp và phải biết sống như thế nào. Thế thì trên cuộc đời này, tiền bạc, tài sản, cái ăn cái mặc rất cần thiết, đúng không? Giờ sư mà có đi ra đây cái lên giảng liền là chút trưa cũng phải ăn miếng cơm, chứ cũng không thể nhịn đói mà làm việc. Có thực mới vực được đạo. Cho nên cái ăn cũng quan trọng, cái mặc cũng quan trọng, cái ở cũng quan trọng, nhưng thật sự nó không đủ. Có một điều rất cần thiết mà chúng ta đang ngồi đây đây, đó là muốn có hạnh phúc phải chuyển hóa các tập khí, các thói hư tật xấu thì mình mới có hạnh phúc được. Chứ còn mình sống trên tiền tài của cái, danh vọng địa vị mà mình cũng mang đầy những thói hư tật xấu, thấy không? Ví dụ tật hay nói xấu người, tật ganh ghét, tật ích kỷ, tật chê bai, tham lam, tham tiền, không bao giờ mình có hạnh phúc đâu. Cho nên mình hãy biết rằng mình nghe pháp để mình có hạnh phúc, mà muốn có hạnh phúc thì mình phải biết cái tâm của chính mình rất quan trọng. Cái tâm này nó sẽ giúp cho mình vui hay buồn. Mà cái muốn cái tâm vui đó thì mình hãy sống trong các thiện pháp, chứ đừng có dựa vô vật chất tiền tài để nói là vui hay buồn. Cho nên hôm nay các vị phải biết, khi mình chuyển hóa được nghiệp tốt hay nghiệp xấu là bởi vì mình phải nhận thức được tất cả những gì đến với chính mình là do ở mình mà thôi. Ngày xưa mình gieo nhân xấu thì bây giờ phải chịu quả báo buồn đau. Xưa biết tu tập gieo nhân lành thì bây giờ sống bình an hạnh phúc, cũng là của mình hết. Nghe như vậy rồi mình không trách móc cuộc đời, không buồn khi những chuyện trái tai nghịch ý nó đến với mình. Thật sự tất cả những cái thứ đó đều là của mình cả, cho đến là ba mẹ chồng, ba mẹ vợ là của mình hết, chứ không phải là của ổng đâu, ba má ổng đâu, ba má bả đâu, của mình hết. Cho nên bây giờ mới gặp, mới ngoài cha mẹ ra lại còn có cha mẹ chồng, cha mẹ vợ. Đó là cha mẹ rồi đó. Hãy yêu thương, hãy tôn trọng. Mình sống cho đúng cái nghĩa, cái tình làm con, mình sẽ có cái hạnh phúc hôm nay và ngày mai. Nếu chúng ta không có hạnh phúc thì sư nói bởi vì chúng ta có những tật xấu, mà trong nhà Phật dùng một cái từ là tập khí. tập khí, đó là phiền não. Có người lúc nào cũng vui hết, có người lúc nào cũng buồn hết. Lại ngồi nghe pháp mà cũng buồn đó. Có người á lúc nào cũng vui hết, trời ơi lũ cuốn hết trơn rồi sư, vậy cũng cười. Ủa lũ cuốn hết cũng cười, dạ thì duyên mà sư. Đó, sống đầy đủ rồi á, sung sướng rồi cũng có lúc cho biết cái hết duyên với cái nhà là sao, là lũ nó cuốn trôi mà cười. Đó là người biết tu đó. Còn cái người khóc than khi cái chuyện không như ý là chưa có hiểu Phật pháp. Cái tập khí muộn phiền nó quá lớn, cho nên tập là sao, là học đi học lại, làm bài tập, kết tập. Cái gì mà làm đi làm lại nhiều lần nó mới gọi là quen, nó mới trở thành tập. Cái gì quen mà không đổi được là tập. À, rồi nó mới nhiễm vô. Khí là những cái gì nó đến với chúng ta hàng ngày. Nó như hơi thở, nó như việc làm, nó như cơm ăn, nó như áo mặc. Nó kết tập lại. Mà nó là những cái buồn, những cái xấu. Cái khí này lại là cái buồn, cái xấu, cái giận, cái sân, cái si. Cái khí này không phải là cái khí tốt. Nó cùng với cái thói quen tập đi tập lại, nó trở thành tập khí xấu ác. Các vị phải nhớ niệm Phật, nhớ những lời pháp nhiều thì nó sẽ bỏ đi những cái thói hư tật xấu. Là tập khí rồi nó theo mình nhiều kiếp, nó đi với mình trong cái kho ai lại gia thức, nó thành chủng tử của mình. Cho nên có người mở miệng thấy ác, có người mở miệng thấy hiền, có người mở miệng ra thấy vui, có người mở lời ra là mình thấy bị tổn thương, đau khổ. Vì nó là gì? Chủng tử nằm trong cái a lại gia thức của chúng ta. Mà là chủng tử mà nằm trong cái a lại gia thức, cái tạng thức đó, thì các vị biết đẩy nó ra khó lắm. Nó là tập khí trở thành chủng tử. Chủng là cái gì? Chủng tử nó giống như cái đứa con nó mang trong người mình rồi đó. Nào, mà chủng là cái hạt giống nhiều đời, cho nên nó nằm trong cái a lại gia đó, nằm trong cái tạng thức đó thì khó mà đẩy ra, vì nằm cất chứa ở trong cái kho. Các vị thấy nhà các vị có cái kho đó, thì những cái mà nằm trong kho đó khi nào cần đến mới lấy ra, còn không cứ cất ở trong. Thì sư muốn nói với các vị, ở trong chủng tử các vị chứa chất rất nhiều cái hạt giống xấu và ác. Mà đã có chủng tử ác rồi sẽ có tập khí, bởi vì cái chủng tử ác đem lại những cái xấu, mà xấu là tập khí. Mà ví dụ như hồi giờ mình không tham, mà bây giờ mình tham, thì mình phải nói trời nha, hồi giờ không tham mà sau giờ tham, mình phải bỏ, chứ bỏ được liền. Nhưng có người không bỏ được là vì nó là tập khí ở trong tâm của các vị rồi. Mà tập khí là những cái chủng tử ác tập nhiễm ở trong tâm ta, trong cái kho tàng. Mỗi người có cái kho cất chứa, mà cái quý mình không cất, mình cất cái xấu rất là nhiều. Cho nên bây giờ mình nghe pháp để làm sao? Để mình cất cái tốt thôi, cái xấu mình phải bỏ đi. Mà muốn bỏ cái xấu thì phải nghe pháp, phải tu tập, phải tụng kinh, trì đại bi, phải sám hối, thì cái xấu cái ác nó mới đẩy ra. Chứ giờ mình nói mình bỏ xấu không bỏ được. Cho nên người cư sĩ, người Phật tử phải có cái gọi là gì? Công phu tu tập rất cần. Thấy không nào? Phải có công phu, có tu tập. Bởi vì nếu không có công phu tu tập thì ai đụng chạm nổi giận ngay, dù không nói ra. Có người người ta chạm đến mình cho mình tức, mình vẫn ăn uống bình thường, nhưng trong tâm mình thầm trù ếm người ta, mình nói những điều xấu ác, mình nguyền rủa người ta, cũng là tập khí. Mà người ta nói mình nói lại những cái xấu cái ác, thì tức là mình đang tiếp tục làm cho cái hạt nhân xấu nó lớn lớn dần lên. Vì vậy đó, mình nghe pháp để nhớ rằng những cái xấu cái ác mà lỡ mình có nói, lỡ mình có làm, là mình phải sám hối, mình xin chừa bỏ. Tại vì tôi không muốn cái chủng tử ác nó lớn lên ở trong cái kho chứa, ở trong cái tạng thức, ở trong tâm hồn của tôi. Bởi vì nếu mình cứ chất chứa những cái xấu đó thì lâu ngày mình nuôi dưỡng nó, thì lâu ngày nó phải lớn lên. Mà nó không có phải là viên ngọc quý mà nuôi lớn những con rắn. Con rắn độc về tham, về sân, về si, dâm dục, hưởng thụ, con rắn độc xấu ác, ích kỷ, con rắn độc ghen ghét. Nó lớn lần lần lên, cái từ từ cái mặt mình là mặt người, nhưng mình nói chuyện giống cái kẻ là ác độc. Cho nên mở miệng là thấy nguyền rủa, mở miệng là ganh ghét, mở miệng là chỉ muốn trù dập. Thì tức là người, nhưng mà tâm mình là tâm, tâm của ác quỷ, của dạ xoa. Nhưng mà có những con quỷ dạ xoa nó vẫn làm lành, còn mình chỉ làm ác thôi. Quỷ dạ xoa cũng tu để chuyển hóa đời sống của ác quỷ, của dạ xoa. Còn mình là người, nhưng mà tâm mình lại nuôi dưỡng những điều xấu ác. Cho nên sư nói với các vị, nghe pháp phải chuyển hóa những cái xấu. Cái xấu là cái gì mình phải tự biết. Mình hay sân hay chửi, mình tham lam, mình thích ăn thịt chúng sinh, mình thích làm những điều ác độc, thì mình phải bỏ đi. Chứ không, quả báo đến mình không có tháo gỡ kịp. Tập khí là cái có cơ hội là trỗi dậy liền. Thấy chưa? Nó phản xạ gọi là automatic, nó tự động. Người ta nói một câu, mình làm lại hai câu liền. 49 gặp 50 liền. Thì biết đó là tập khí, tập khí sân. Ai nói là mình nói lại liền. Cũng có cái mình thấy cảnh khổ là mình muốn giúp. Đó là mình đã mang một cái chủng tử lành, từ bi. Người ta nói này nói kia mình không giận, là mang cái chủng tử hỷ xả. Thấy người ta thành công mình không ghen ghét, là mang cái chủng tử gì? Hoàn hỷ. Những cái chủng tử đó mình phải nuôi lớn lên. Còn cái chủng tử sân hận, chủng tử tham lam, chủng tử sát sinh, ăn thịt chúng sanh, mình phải giảm bớt, hóa giải lần lần. Cho nên gọi là giải thoát khỏi ngục tù là chúng ta thay đổi các thói hư tật xấu. Ngục tù ở đây không phải người ta giam cầm mình trong cái địa ngục, trong cái nhà tù, mà ngục tù đây là mình bị giam trong những thói hư tập khí, thói xấu. Mà lúc nãy các vị đã đồng ý với sư rồi, tập khí và thói hư tật xấu có thể thay đổi được, chuyển hóa được. Chẳng hạn có những thói quen mới hình thành vài ba năm, như là hút thuốc, hồi xưa không có, bây giờ có là mình mới hình thành. Hay là mở miệng mình hay có những cái câu chửi, chửi thề, hồi xưa đâu có, bây giờ theo bạn bè tập, thì bây giờ phải bỏ đi. Nó là cái gì mới đây, phải bỏ cho lẹ. Còn có những cái nó theo mình từ triệu kiếp trước rồi, ngàn kiếp trước, trăm kiếp trước rồi, thì nó tạo thành cho mình kẻ vô minh, kẻ ngu, khó lắm. Cho nên mình phải nghe pháp, phải tu tập, thiền tập, tụng kinh, sám hối, cầu nguyện, quán chiếu, làm lành để chiến thắng các thói hư tật xấu. Mình có cái tập khí rất keo kiệt, keo lắm. Người khác cho thì nhận, chứ bỏ ra một đồng mình không bỏ. Mình phải tập buông xả để chuyển hóa cái thói keo kiệt, ôm ấp, thay cái dối trá bằng cái nói thật. Mà thay cái ghen ghét thì bằng yêu thương, thay cái kiêu căng bằng khiêm tốn. Tại sao vô chùa mình hay ngồi dưới đất? Đức Phật dạy cho mình khiêm tốn. Chứ cũng có những cái giảng đường có ghế ngồi rất là tốt, nhưng có những cái giảng đường ngồi dưới đất rất là tốt. Ở nhà, nhà cao cửa rộng, máy điều hòa, nhà lầu sao không biết, mà lên tới chùa ngồi dưới đất hết như vậy nè, là con tập cái hạt vô ngã, vị tha. Cho nên đó là những cái thay đổi cách sống. Mỗi ngày phải kiên trì dọn các rác rến của mình, để mà mình sống cho nó tốt lên, thay đổi các tập khí xấu ác của mình. Thế thì bây giờ sư kể cho các vị một câu chuyện. Khi trong bàn tay nắm chặt một vật gì mà mình không buông xuống, thì mình cứ ôm hoài cái đó. Ví dụ trong tay các bạn, các vị đang nắm một cái nắm muối mà không buông ra, thì bây giờ sư đưa cho các vị một nắm lúa, một nắm xôi. Các vị có nhận được không? Không nhận được. Tại mắt trong tay mắt nắm muối rồi. Bây giờ muốn nhận từ sư một nắm gạo nếp, thì các vị phải sao? Buông cái muối ra. Phải buông. Nhưng mà thật ra có những người buông không được. Tức là cũng muối đó thì bỏ thêm đồ vô, chứ đừng có bắt tôi buông cái muối. Tôi cho cái muối đó vô túi rồi tôi lấy cái khác, chứ mà biểu tôi buông cái nắm muối đó tôi không thể buông. Thì bây giờ các vị biết đó là tập khí về tham, về ích kỷ. Ngày xưa có một vị vua nhận được món quà là hai con chim ưng rất đẹp. Ông đưa những con chim quý này cho người nuôi chim trong hoàng cung huấn luyện. Để mà gì? Để ngoắc thì nó đến, thấy không? Rồi để cái một cái lá thơ, một cái gì đó nó gấp nó đem lại cho mình. Ngày tháng trôi qua, người nuôi chim báo tin rằng một con chim ưng đã bay vút lên bầu trời xanh một cách mạnh mẽ, rồi chiều lại quay trở về. Tập được rồi. Còn một con đó nhất định không ra khỏi cái cành cây, nó cứ đậu ở đó. Để mình coi coi mình giống cái con chim đó. Con chim đậu là giống mình đó, nhất định nó không bay. Phải, cái cành cây này là của tôi, cái nấm này là của tôi, cái tiền này của tôi, cái nhà này của tôi. Mình không biết là hết duyên nó cũng đi thôi, nhưng mình không chịu đi trong cái gì? Trong cái buông xả, cái bố thí, cái làm lành. Mình ôm ấp và khổ đau. Cho nên cái vị vua này nghe tin một con chim không chịu đi thì mới hỏi các chuyên gia nổi tiếng trong nước làm cách nào để con chim này có thể bay lên. Thì các vị biết không, biết bao nhiêu người đến nhưng mà đều bó tay chấm con. Con chim đó nhất định không chịu rời cái cành cây. Ông vua mới nói, à hay là một cái người thân, cái người mà cùng quê đó, sống cái vùng mà con chim ưng nó ở đó, có thể hiểu được cái tính con chim này mà giúp cho con chim này tập bay. Lập tức ông gọi con quan cận thần đến và truyền lệnh đi mời một người nông dân đến đây, tại con chim này nó ở trong những cái vùng quê. Thì một buổi sáng kia, nhà vua rất là vui mừng khi thấy con chim ưng đó bạn bay cao lên trong khu vườn rồi, nhờ cái người nông dân thấy biết tắm thì mới chữa được, thấy không nào. Ông mới nói với quan cận thần đem cái người nông dân đến đây. Cái người nông dân này rõ là có cái pháp lạ, phép lạ. Cho nên người nông dân đến diện kiến trước đức vua. Vua mới hỏi, ông làm cách nào mà con chim này nó đậu đây mấy tháng trời mà bây giờ nó chịu bay lên trên bầu trời? Ông nông dân trả lời, thưa bệ hạ, rất đơn giản, tôi chỉ cắt cái cành cây đó đi. Thấy chưa? Cắt cái cành cây đi. À, thế là con chim sao? Buộc lòng phải bay, bay lên. Như vậy tất cả chúng ta đều có thể bay, vì tiềm năng. Tiềm năng con chim là có thể bay, tiềm năng của chúng ta là thay đổi. Nhưng mà thay đổi cái gì? Thói hư tật xấu, chứ không phải thay đổi là phản bội nhau. À, không phải thay đổi đây là mình đang là người tốt mình đi thành người xấu, nhưng mà thay đổi cái xấu thành tốt. Giống như con chim này thì cắt bỏ cái cây thì nó bay lên. Tất cả chúng ta đều có thể bay, tiềm năng con người rất kinh ngạc. Nhưng theo thời gian chúng ta ôm cái cành cây đó, dính mắc vào những cái thân thuộc của mình mà quên mất cái bản năng có thể thay đổi, có thể chuyển hóa của mình. Con chim này bay được vì bị chặt cái cành cây. Mình thay đổi được vì mình hãy buông ra, mình đừng ôm, đừng chấp. Cho nên để từ bỏ một cái thói quen xấu, chúng ta phải làm liền bây giờ đi thôi. Như vậy, bỏ thói quen xấu cho mình biết khó, thì con mình, người thân của mình phải tập cho nó bỏ thói quen xấu sớm đi. Chứ mà nó thành á, mọc gốc mọc rễ rồi đó, khó lắm. Cho nên sao có nhiều người đó mình không ưa nổi, phải không? Tại vì họ không thể bỏ được cái thói xấu. Mà bây giờ muốn họ bỏ phải thương, phải thương họ, chứ không có ghét họ được đâu. À, vì vậy có một người đàn ông giàu có mời một vị học giả cao tuổi đến nhà để dạy cho người con trai bỏ các thói quen xấu. Thấy không nào? Ông giàu lắm, vì ông phải mời một cái học giả đến, mời thầy đến nhà. Mà việc là gì? Con tôi nó có cái thói quen xấu lắm, bây giờ tôi nhờ ông giúp. Vị học giả này dẫn cậu thanh niên trẻ tuổi đi qua một khu vườn. Đang đi, bỗng nhiên ông thầy đứng lại, quay sang hỏi cái cậu thanh niên đó: cậu có thể nhổ cái cây nhỏ xíu kia được không? Dạ được. Cậu ta chỉ lấy hai ngón tay giật cái cây cỏ con ở lên liền, tại cây nó nhỏ xíu vậy, ai cũng giật lên được. Sau đó vị thầy lại yêu cầu nhổ một cây lớn hơn, thì cậu ta phải cúi người dùng sức nhổ, nó vẫn lên. Nhưng mà cuối cùng dắt đến một cái bụi cây rất lớn và nó nhổ cái bụi cây đó lên, thì cậu ta cũng phải dùng sức lâu lắm mới nhổ bật được, mồ hôi mồ kê đổ ra. Thấy không nào? Nhưng cuối cùng đi đến một cái cây, cái gốc cây nó bay nhiêu đây rồi, nhổ đi. Thì cậu ta vật vã không nhổ được, nói thưa thầy muốn nhổ phải dùng cuốc xẻng mới nhổ được, không lên được. Vị thầy nói đó chính là thói quen xấu của chúng ta. Khi nó còn nhỏ, nó còn ít, mình nhổ lên bỏ nó dễ dàng. Cho nên hồi nào mình không có sân, giờ mình lớn tiếng cái là mình mắc cỡ, mình nói thôi không có lớn tiếng nữa, tại cái này đâu phải tính của mình. Nhưng có người mà luôn luôn nổi sân và nóng tính thì biết nó đã trở thành cái gì? Tập khí. Và như vậy nó giống một cái cây lớn, nhổ có được không? Khó. Nhổ được nhưng mà khó. Nếu cái bụi á phải dùng sức, mà nếu cái cây phải dùng cuốc xẻng. Cho nên mình có những tập khí quá sâu thì đôi khi mình nói tôi có cái gì xấu huynh nhắc ngang, mà khổ người ta nhắc là mình giận, thành ra không có chuyển hóa tập khí được. Cho nên nếu có ai góp ý mình cái gì mà không đúng á, thì mình cũng mô Phật, mình nghe có chịu nổi không, hay nổi sơn. Còn nếu góp ý đúng thì mình phải như thế nào? Cảm ơn. Nếu mình làm được điều đó, đó là người cư sĩ đó. Nghe pháp, thay đổi thói hư tật xấu, tăng trưởng trí tuệ. Cho nên cái cây lớn ăn sâu rễ lớn cũng giống như tính cách xấu, rất khó bỏ. Chàng thanh niên nghe những lời dạy của thầy thấm thía, và từ đó cậu thay đổi rất nhiều. Cái gì mới tập là bỏ liền, cái gì mà hỡn chút buồn chút khóc bỏ, cái này mình đâu phải tính của mình, hay đi kể đầu này đầu kia bỏ. Còn cái gì mà nó hơi lâu rồi đó, nó sâu rồi đó, thì người ta có chê có trách là mình phải mô Phật cảm ơn mà sửa đổi mỗi ngày một chút. Đừng bao giờ để những thói quen xấu lớn dần trong chúng ta, hãy để cho nó ở trong tầm kiểm soát của bản thân mình. Đừng để khi nào nó quá lớn, nó bành trướng, nó trở thành tập khí xấu ác, mình bỏ không được. Sống có hạnh phúc là có chất lượng. Sống có tiền, có của mà không hạnh phúc là đời sống không có chất lượng. Chất lượng sống á. Giờ sư hỏi các vị nè, mình muốn có hạnh phúc nó phải nhờ cái vỏ hay cái ruột? Bây giờ sư giải đáp bằng câu chuyện sau đây. Trong cái nhà đó, ông cha có 4 người con. Một hôm ngồi nói chuyện về vấn đề cuộc sống, thấy không? Cái gì đem lại cho mình hạnh phúc? Người cha không nói nữa, đi vô tự tay đi pha cà phê. Các con thấy vậy nói: ba pha con uống luôn nghe ba. Ba ờ được rồi. Ba mỉm cười vì ông có ý định, mục đích của ông á. Nhưng mà ông không á đựng trong 4 cái ly giống nhau, mà ông đựng một cái tách rất đẹp, rồi một cái bằng ly sứ, một cái bằng thủy tinh, một cái bằng nhựa. Ông đựng 4 cái ly cà phê, ông lấy 4 cái ly khác nhau. Xong rồi ông mời 4 đứa con, ông cũng một ly luôn. Thấy không nào? Ông mới nói: các con có chú ý gì không? Những chiếc cốc đẹp đẽ, đắt tiền luôn được các con thò tay ra lấy trước. Còn mấy cái cốc bằng nhựa, rẻ tiền thì nó nằm lại cuối cùng, tức là hết ly rồi người ta mới rờ tới nó. Đơn giản như vậy. Nghĩa là ai cũng muốn cái đẹp, cái tốt cho bản thân mình. Nhưng mà các vị có thấy không? Khi mà uống đó, thì cái vấn đề là mình uống cái gì? Uống ly hay uống cà phê? Như vậy là uống cái ruột hay uống cái vỏ? À, đó. Nhưng mà cái vỏ thì nó vốn đã tập cho mình quen rồi. Cái ly nó đẹp, cảm giác nó ngon hơn. Cái ly nó sang, cảm giác cái cà phê này quá là chất lượng. Nhưng mà thiệt ra cũng có một cái bình cà phê mà chế ra thôi. Như vậy vỏ hay ruột? Ruột. Cuộc sống của chúng ta là cà phê. Công việc, tiền bạc, vị trí xã hội, làm ăn, kinh doanh, nó là cái cốc. Cái ly, cái cốc. Chẳng qua nó bao bọc lấy cuộc sống của mình. Chất lượng cuộc sống không hề thay đổi khi chúng ta không có một cái vỏ bọc hoàn hảo. Mà tâm chúng ta an lành, chúng ta hạnh phúc, chúng ta vẫn có chất lượng cuộc sống. Bây giờ ngồi đây nghe Pháp, đâu có nói ai giàu ai nghèo, đâu có nói ai trí tuệ ai ngu si. Ai hiểu được bài Pháp này, người đó có hạnh phúc. Cho nên chất lượng cuộc sống là mình có trí tuệ để hiểu được các vấn đề. Đôi khi mình chỉ quan tâm đến cốc mà không để ý đến cà phê ở bên trong. Mà cái người á quan tâm đến chất lượng, họ sẽ xem cà phê này có phải cà phê nguyên chất không, cà phê này ngon không. Chúng ta cần phải để ý đến cái mà ông trời cho mình, đó là thưởng thức cà phê. Người hạnh phúc nhất không phải là người có thứ tốt nhất, mà người biết sử dụng cái mà mình đang có. Mình đang có là cái gì? Một cái thân đầy đủ các căn, có mắt, có tai để nghe, có miệng để nói. Ngồi đó, nói già già chứ ngồi ngon lành. Chứ người tàn tật phải có xe. Tai điếc có nghe được không? Không. Mắt mù, tự thân không đến đây được, phải có người dẫn dắt. Cho nên mình phải biết tận hưởng cái quý trên cuộc đời mình là được thân người và được nghe Phật Pháp. Nghe rồi phải chuyển hóa, và mình đang có cái vốn quý đó ở đây đây. Mình thấy cười hết rồi, thấy ai cũng vui rồi. Thì ba cái chuyện lặt vặt thì bỏ hết đi. Mình đang được thân người, mình đang được nghe Phật Pháp, và mình đang nghe Pháp để chuyển hóa các thói hư tật xấu, các tập khí nó theo mình nhiều kiếp. Nhưng mà cuộc sống đang bình yên, nghe không nào? Bỗng nhiên nghe tin bữa hôm nay có cái nhà hàng đó nó miễn phí, thế là thôi bỏ nghe Pháp, bỏ làm ăn, đi tới đó xếp hàng để lãnh cái đồ miễn phí đó. Sư đã từng chứng kiến rồi các vị. Có một lần sư đi ra Hà Nội, trời ơi đứng chen nghẹt hết. Cái gì vậy? Sư tưởng bị kẹt xe, có chuyện gì? Không, ta chen ra ngoài đường luôn. Bởi vì xếp hàng với nhà hàng đó hôm nay khai trương, và mỗi người đến mua thì được tặng thêm là buy one take one free, là mua một cái tặng một cái. Cho nên trời ơi nó chen nghẹt. Mà cái món bán nó là cái gì các vị biết không? McDonald's, bánh kẹp. Mà không biết mình có ăn hết nửa cái không, mà trời thì nắng, xe thì kẹt bụi, để mà mua một cái được tặng một cái, mà trời ơi chen nghẹt. Có phải cuộc sống hết bình yên không? Cũng là cái tham đó. Niềm vui thì không có ai phủ nhận, đưa tay ra nhận thì rất là vui. Miễn phí mà, miễn phí mà. Nhưng mình phải có cái trí. Chi bằng là khi nào muốn ăn thì đi mua ăn, chứ đừng có nên vì miễn phí mà nhà có 5 người ra xếp hàng hết cả năm, đem về 10 cái bánh McDonald's, ăn nửa cái vất đống đó. Nhưng mà xếp hàng hết một buổi sáng đó, bỏ hết công ăn việc làm. Cho nên có những thứ ta nhận mà không gây hệ lụy, chẳng hạn được nghe Pháp rất an lạc. Nhưng có những thứ nhận về, thân ta vất vả, tâm ta trộn rộn, lòng bất an, chúng ta phải tỉnh giác, chánh niệm, không làm. Bởi vì cái tham rất là vi tế. Phật dạy chúng ta tri túc thường lạc, biết đủ là vui. Sư thấy vậy hạnh phúc quá. Chùa thầy cất cũng cao nè, rồi cũng có mấy cái quạt máy nè, mà sư thích vậy đó. Mấy cái cooler đó, đổ nước vô đó, nó mát và nó ồn. Vậy đó mình nghe Pháp, nó vui, nó thanh tịnh hơn. À, biết đủ là vui. Nhưng mà cái người không biết đủ, lúc nào cũng đi tìm kiếm cái hơn. Cho nên có chàng trai đến hỏi vị thần: thưa ngài, tại sao đến giờ này con chưa có vợ? Con gặp nhiều lắm rồi mà không có ai kết bạn được thân thiết hết. Đó, cái vị thần đó không có trả lời, mà dẫn chàng trai đến một cánh đồng rất là lớn. Cánh đồng nó trồng hoa không à? Mới bảo với chàng trai: con có nhìn thấy cánh đồng hoa này không? Giờ ta muốn con đi từ đây, từ cái bờ này đến bờ kia, và hái cho ta một cái bông hoa nào đẹp nhất. Nhưng mà cái điều kiện là gì? Con chỉ được đi thẳng phía trước mà không được quay đầu lại. Đi một hơi, cái bông nào đẹp nhất hái đưa cho ta. Ta sẽ cho con có một người bạn gái xinh đẹp, sau này là vợ của con. Nhưng nhớ là đi thì không được quay đầu lại. Và chàng ta: ok, đi. Đi từ cái bờ này, cánh đồng hoa, sang bờ bên kia. Trên đường đi rất nhiều bông hoa đẹp. Định hái nhưng mà lại không hái. Bởi vì sao? Chút nữa sẽ còn có bông đẹp hơn. Cho nên thấy đằng kia sẽ có bông đẹp hơn, cứ đi, cứ đi, cứ đi. Chết cha rồi, tới bờ rồi chưa hái cái nào hết trơn rồi. Mà nhiều khi đó, cái bông lúc nãy đẹp nhưng mà không được quay đầu. Hái là phải hái chứ còn không được quay đầu. Nhưng mà hái thì đằng kia cái có đẹp hơn. Cho nên cứ đi tới tới, và cuối cùng đến bờ rồi mà chưa hái được bông hoa nào hết. Thì ông thần đứng ông chờ sẵn rồi. Có bông hoa nào đẹp nhất không? Chàng trai rất lo lắng: thưa ngài, có rất nhiều bông hoa đẹp, nhưng con đã không kịp hái vì ngài không cho quay đầu. Nói vậy sao không hái đi? Bởi vì con nghĩ đằng trước sẽ có bông đẹp hơn, cho nên con đi hết cánh đồng như lời thần đã dặn. Và cuối cùng nothing, chẳng có gì hết. Vị thần lúc đó mới cười và nói: cánh đồng tượng trưng cho cuộc đời của các con. Thời gian trôi từng ngày, trôi đi có quay lại được không? Không. Nay hết ngày 18 tháng 11, không bao giờ quay lại ngày 18 nữa. Thì cánh đồng đó khi mình đi đó là cuộc đời của mình, đi qua rồi không còn quay lại nữa đâu. Và con cũng không đón nhận những gì đến với con, cho nên con cứ nghĩ rồi sẽ có nữa. Cuối cùng con đánh mất. Thầy con cũng không có một người thầy tốt, bạn con cũng không có một người bạn tốt, vì con nghĩ đằng kia sẽ có cái hơn, sẽ có những cái tuyệt vời hơn. Cho nên không bao giờ mình hài lòng với cái mình có hôm nay. Mình đánh mất các vị ạ. Và tất cả trong cuộc đời mình, nếu mình không trân trọng cái gì đang có, sẽ không bao giờ đến với chúng ta lần thứ hai đâu. Có người nói hôm nay tôi sẽ đi nghe pháp, nhưng mà rồi tôi có một cái chuyện khác, tôi không đi được. Thế rồi đâu có đến trở lại. Lần sau mà sư có đến đó, thì sư cũng đâu có giảng bài pháp này. Nó đã qua rồi. Và cũng có thể đời vô thường, cái chuyện chết ai biết được. Cho nên đừng bao giờ hẹn ngày mai. Cái gì ở trong tay mình, hãy trân trọng nó. Như nghe pháp hãy trân quý, thực hành hãy tinh tấn, bởi vì thiếu tinh tấn ta sẽ vấp ngã. Trên đường tu không gì bằng tinh tấn. Ta học được điều gì hay, ta hãy tinh tấn để hành trì. Ta nghe lời sư giảng, ta hãy trân quý lời của sư. Bởi vì một dòng sông trôi đi thì không bao giờ trở lại. Cuộc đời đã qua một ngày rồi thì cái ngày đó không bao giờ trở lại một lần nữa cho đối với chúng ta. Các vị nghe mà các vị thấy vui là các vị đang phấn đấu làm người cư sĩ, thọ trì tam quy ngũ giới, giữ giới, có niềm tin, niềm tin chánh pháp, bố thí, có trí tuệ. Cho nên con người ta hãy trân quý cái gì đến với mình. Mình đừng có như cái anh chàng này, đằng trước còn cái khác đẹp hơn, và bỏ đi rất nhiều cái nó đang đến với mình. Đi đến một cuộc đời chỉ còn lại là niềm hối tiếc mà thôi. Cho nên cái gì đã có hãy trân quý, hãy yêu thương, hãy gìn giữ. Các vị đừng có đi tìm kiếm, khi mà cái mình đang có mình chưa sử dụng hết. Có người đi mua vì nó rẻ, vì nó khuyến mãi, mà trong nhà đã xài đâu, cho nên chất chồng để trong nhà, có khi nó quá đắt hết. Nay mì nó xuống giá 5.000 một thùng, mua liền 5 thùng, mà đã ăn hết đâu, nó quá đắt hết rồi. Cũng là tham mà ra. Chia sẻ đi các vị ơi, đi cho đi, nó sẽ đến với mình những cái khác đặc biệt hơn rất nhiều. Đừng ôm ấp. Giống như cái khu vườn anh chàng kia có một cái cây si rất rậm rạp. Cây si là cây gì? Cái cây đa rất là lớn, um tùm, cây lá xanh quanh năm. Và từ trong phòng anh ta nhìn qua có thể thấy cây si đó. Sáng nào cũng thức dậy, anh ta là nhà văn mà, cũng nhìn cây và viết bài. Một buổi sáng kia rất ngạc nhiên, thấy có một con chim đâm vào cái cửa phòng anh ta. Anh ta thấy nhiều ngày sáng nào cũng vậy, ô tại sao con chim nó cứ đâm vào đây, hay là nó bị mù, hay nó bị một chứng bệnh nào. Mà nhiều ngày trôi qua, cho tới một hôm anh ta quyết định đi ra, anh ta xem vì sao con chim nó lao vô. À thì ra trước mắt anh ta là một cảnh tượng rất đẹp đẽ, tức là cái khung kiến đó nó in hình cái cây si ngoài kia trên tấm kính. Các vị hiểu không nào? Và con chim nó bỏ cây si để nó lao vào cái cây si mới. Mà cái cây si mới đó chỉ là cái ảnh, phản ánh của cái cây ngoài kia mà thôi. Mà sau lưng nó có một thước à, mà nó không chịu lên cây si ở sau lưng, mà nó chỉ lao vô cái cây si trên tấm kiến, bởi vì nó nói đây là một cái cây si mới. Nó lao vô, mỏ nó gãy, mắt nó muốn mù, lông nó muốn rụng, mà nó cứ lao vô. Vì cái cây si này là cây si mới. Còn cây sau lưng mình nó cách có một thước là nó không lao, tại vì nó ở đó quen rồi, nó phải đi tìm cái mới. Hóa ra chỉ là một tấm kiến, mà nó là một con vật, nó không biết đó là một tấm kiến. Cho nên nó thấy cây si lung linh, xanh thẫm, in hình trên tấm kính. Và nó thấy một cái không gian sâu hơn, rộng hơn, và nó phải lao ra cái không gian đó. Và con chim nhỏ bé kia đã chán cây si xanh quen thuộc mỗi ngày, và hôm nay phát hiện ra một cây si khác. Nó đâm đầu vào đó để tìm cái gì đó lung linh hơn, đẹp đẽ hơn, màu nhiệm hơn. Cuối cùng mỏ nó gãy, mắt nó mù, lông nó rụng, mà nó cũng chẳng tìm được cái gì hết. Cho nên hạnh phúc có ở đâu xa, ngay ở trong bàn tay mình, cái mà mình đang có, thưa các vị. Hạnh phúc chúng ta đang được bình yên ngồi nghe pháp, chỉ cách chúng ta vài trăm km thôi. Miền Trung đang oằn mình trong bão lũ. Chúng ta nghe pháp xong rồi hồi hướng công đức cho những người miền Trung thân yêu. Họ cũng rất thành tâm, họ rất là kính tín Tam Bảo. Nhưng mà rồi nhân duyên, nghiệp báo, đến lúc họ phải sống trong cảnh màn trời chiếu đất, ly tán, đau khổ. Thì mình hồi hướng cho cơn mưa, bão sẽ chấm dứt, nắng sẽ về trên quê hương. Mình phải hồi hướng cho mọi người, bởi vì không bao giờ mình an vui mà người ta khổ đau mà mình vui được. Cho nên thế giới cần phải thay đổi bằng sự tu tập của chính chúng ta. Mình phải thay đổi thói quen về hành động, về lời nói, về tư duy. Kiêu căng phải thành khiêm tốn, nói lời thô phải nói thành lời hay. Khi hai người bất đồng, thường có người đúng, người sai. Bây giờ mình phải thay đổi, khi hai người bất đồng thì cả hai chúng ta đều đúng trong cái nhìn riêng của mỗi người. Như cô giáo có tung có banh lên, cô hỏi bạn A, banh trắng hay đen? Nó nói trắng. Đưa sang bạn B, nó nói đen. Hai bạn cãi nhau, gần đánh nhau. Cô giáo nói hai bạn đều đúng, đừng cãi nhau nữa. Quả banh này nó có hai mặt, nửa đen và nửa trắng. Cô đưa cho bạn A, cô xoay về màu trắng, nó nói trắng. Đưa bạn B, xoay về mặt đen, nó nói đen. Quả banh nó có hai màu, thì hai bạn cãi nhau. Cho nên bây giờ mình hãy nói người ta đúng trong quan điểm của người ta để bớt tranh cãi. Khi không thay đổi được thế giới, mình hãy thay đổi chính bản thân mình. thay cái tư duy thế giới có người thiện, người ác, thì chắc chắn mình phải là người thiện rồi. Đời nào mà nói mình người ác? Thì bây giờ mình phải thay cái tư duy đó là ai cũng có tính thiện, nhưng vì yếu đuối, vì tập khí cho nên làm lỗi. Và đều yêu thương nhau hết. Làm được cái đó mới là con của Bồ Tát Quán Thế Âm. Giờ ông xã luôn luôn sai, con luôn luôn đúng. Bây giờ đừng nói vậy. Ông có cái đúng của ông, con có cái đúng của con. Ông có cái sai, con cũng có cái sai. Mọi người đều có cái thiện, nhưng do yếu đuối, do tập khí, thói quen, cho nên có những cái lỗi, có những cái sai, chứ không ai sai hết. Thay cho cái tư duy cái thằng này côn đồ, chết đi, sống làm gì, thì mình phải thay bằng gì? Đồ tể buông đao cũng thành Phật. Biết đâu mình khuyên hắn một lời, hãy cho hắn một thời gian, hắn thành Phật thì sao? Cái thế giới bớt tranh cãi liền, bớt khổ đau liền à. Đó là mình thay đổi tập khí hơn thua. Tập khí mình luôn đúng, tập khí tự cao ngã mạn, tập khí mọi người phải biết đến mình vì mình đúng. Mình phải thay đổi cái tư duy đó. Thay cái tư duy thế giới này tranh đấu, mình luôn đúng, mình luôn thắng, kẻ khác phải thua, thì phải thay đổi bằng tư duy cả thế giới là một đại gia đình. Đôi khi đánh nhau là vì vô minh, là ngu dốt, nhưng đã là anh em thì vẫn phải thương nhau, hỗ trợ đùm bọc nhau. Cho nên cái kẻ sai trái, mình luôn cầu nguyện cho họ như thế nào? Quay đầu là bờ, cải tà quý chánh. Chứ mình không nguyền rủa cho họ đi địa ngục, không nguyền rủa cho họ gặp nạn tai. Cho nên hãy thay thế cái thế giới tranh đấu hơn thua đúng sai trên tinh thần của Kinh Hoa Nghiêm dạy chúng ta: một là tất cả, tất cả là một. Anh em có khi vô minh mà tranh cãi, mà hơn thua, nhưng đã là anh em thì đều thương nhau, hỗ trợ nhau, và rồi ai cũng sẽ gì? Có lúc mà lìa xa cái tà, cái ác kiến, mà quay về con đường chánh pháp. Nói thì dễ, tư duy cực kỳ khó, nhưng chúng ta đã nói đầu thời pháp rồi, vạn pháp là vô thường, vô ngã, do nhân duyên mà hợp thành. Cho nên tất cả mọi thứ đều có thể thay đổi. Và đây là thay đổi theo hướng tốt nhất, bằng cách nghe pháp, tụng kinh, thiền tập, tập ăn chay, tập phóng sanh, tập bố thí, tập cúng dường, quán chiếu, để cho tâm chúng ta quay về chánh pháp. Chúng ta nói ra mọi người an lạc, chúng ta nói ra mọi người hoan hỷ, hạnh phúc, phước đức lắm. Chúng ta bố thí tiền của được phước báo về vật chất. Chúng ta nói những lời nói người ta an vui, người ta hạnh phúc, người ta biết tu, chúng ta được phước báo về tinh thần. Đời sống phải hạnh phúc, đầy đủ về vật chất cũng như tinh thần mới là một đời sống trọn vẹn. Nhưng mà tinh thần rất là quan trọng. Cho nên chúng ta hãy bỏ đi những cách lý luận, hí luận, chứng tỏ cái hay, cái giỏi của mình. Chúng ta hãy thông cảm cho người, tùy theo duyên của người mà chúng ta khuyên. Chúng ta hãy đẩy rác rến ra khỏi trí tuệ, phải dọn rác ra để tâm chúng ta thông thoáng, mà đón nhận những gì thuộc về chánh pháp, thuộc về chân lý trong cuộc đời. Trước khi kết thúc bài pháp, sư nhắc lại một bài kinh, lời Phật dạy trong kinh Tương Ưng Bộ. Một thời Đức Phật ở Savatthi, vua Ba Tư Nặc, nước Kiều Tất La đi đến, bạch với Phật như sau: bạch Đức Thế Tôn, khi con ngồi yên tịnh một mình, thì tự nhiên một tư tưởng này sanh khởi lên trong con. Người giữ giới tu hành mà ngồi thiền á, thì khi mình ngồi yên á, thì tự nhiên sẽ có Đức Phật, các bậc thánh giả dạy cho mình. Mình chưa giữ giới, chưa tu tập, mình ngồi ma quỷ nó dạy mình không à? Nó xúi mình làm bậy không? Thì cái vị vua này ngồi yên và khởi lên một tư tưởng như sau: này con, trong đời này Rất ít người khi giàu có tài sản phong phú dồi dào mà không bị lôi cuốn, không bị chìm đắm, không bị say mê trong các dục và có những hành vi tốt đẹp với người khác. Cái là giàu lên là bị say đắm, bị hưởng thụ, bị kiêu căng, bị ngã mạn. Ít có người giàu lên mà không bị say đắm trong các dục, không ăn thịt chúng sanh, có hành vi tốt đẹp, có lời nói tốt đẹp. Tức là khi ông ngồi thiền, ông nghe như vậy. Trái lại, rất nhiều thay những người trong đời, khi giàu lên thì bị cuốn trôi, bị chìm đắm trong các dục, tà dâm, tham lam, thậm chí tham nhũng, ăn trên xương máu của người khác, có những hành vi không tốt đẹp với người khác, kiêu căng, tự mãn, những người đó lại quá nhiều. Và ông đem cái lời dạy, khi ông ngồi tĩnh tâm, ông nghe như vậy đó, thì ông về ông bạch với Đức Phật, có đúng như vậy không? Mình thấy trong giấc mơ, hay mình ngồi thiền, mình nghe cái này cái nọ, mình phải hỏi thầy, cái lời nói đó có đúng không? Thì vua mới hỏi Đức Phật. Đức Phật mới nói: thưa đại vương, đúng như vậy. Loài người bị đắm say trong tài sản, trong các dục, tham lam cho đến điên dại, đắm mê các dục ở đời, họ không biết họ đã quá độ mê say, giống như một con nai thấy bẫy mà vẫn nhào vô, cho nên sập bẫy và khổ đau. Cũng như con người khi đắm say hưởng thụ, tạo tác kiêu căng ngã mạn, người đó sẽ chịu các quả báo ác nghiệp. Đức Phật dạy như vậy. Cho nên những người làm ăn khấm khá, đời sống tốt, phải nghĩ đến chia sẻ, ban bố, tu tập, đừng như một con nai sập bẫy. Còn người làm ăn chưa khá thì sao? Biết mình là gì? Kém phước, thì phải tu tập, sám hối. Đừng đợi giàu mới bố thí. Mình nghèo, bố thí một ký gạo được không? Được. Con nghèo, con bố thí một ký gạo, ký gạo 12.000, 15.000, xin biếu thí một ký gạo. Giống như ngày xưa, người đó rất nghèo, đi ăn xin, có 5 đồng bạc thôi. Mà cái trên đời này, cái gì là rẻ nhất các vị? Nói về đồ ăn á.
Ôi,
mua 5 đồng muối.
Mà mua 5 đồng muối đó, đi đến cúng dường trai tăng, 1.000 vị tăng. Mà ông thầy trụ trì cũng không chê: sao con cúng thầy bịch muối như vậy? Thưa thầy, con là người hành khất, con chỉ có 5 đồng bạc để mua được ký muối này thôi. Và thầy đã biết cái tâm người này là thành tâm, cho nên lấy một ký muối đó nấu nguyên một cái nồi canh, lấy cái muối đó để nêm. Cho nên 1.000 vị tăng trưa hôm đó đều được thọ dụng cái món canh mà có cái phần muối của người hành khất cúng dường. Sau đó không lâu thì vua lại đi du hành, thì thấy cái cô gái này nghèo mà quá xinh đẹp, nên đem về làm chánh hậu. Từ một người ăn xin mà làm hoàng hậu vì cúng 5 đồng bạc muối. Nên nghe vậy về mua muối hay đem chùa. Không phải vậy đâu, tại vì người ta có đúng 5 đồng mà, chiều nhịn đói cũng được, hôm nay phải cúng. Đem 5 đồng muối mà nấu canh đó, mà toàn thể các vị tăng đều được ăn, mà cái phước đó về sau được làm vợ của vua, ngồi hưởng tất cả cao lương mỹ vị, không thiếu cái gì. Ngồi suy nghĩ mình cái phước gì mà bỗng nhiên được làm chánh hậu sung sướng như vậy. Nhỏ đến lớn không có ăn, không có mặc, nhớ ra rồi, mua 5 đồng bạc muối cúng cho cái lễ cúng trai tăng hôm đó mà cuộc đời mình thay đổi như vậy đây. Giờ phải đi cúng chứ để hết phước. Bắt đầu sắm đủ thứ hết mà đem vô cho cái chùa đó. Thì cái lần trước là vị trụ trì ra đón nhận cái bịch muối bằng một cái tấm lòng hoan hỷ. Bữa nay mấy xe chờ cả buổi mà chưa thấy trụ trì ra. Cuối cùng mới vô bạch thầy: thầy có nhớ, thầy có biết tôi là ai không? Dạ đây là hoàng hậu. Tại sao ta là hoàng hậu mà chờ cả buổi? mà trụ trì không ra đón ta. Ngày xưa ta là kẻ ăn xin, từng cúng ở đây 5 đồng bạc muối. Bây giờ ta chở mấy xe để cúng chùa mà thầy sao không ra đón ta? Ông thầy nói, ngày xưa 5 đồng bạc muối là bữa ăn cho cả ngày, buổi sáng, trưa, chiều cho 5 đồng bạc muối đó mà đem dâng hết vào Tam Bảo, mua 5 đồng bạc muối mà cúng để xin cầu phước. Còn bây giờ mấy xe mà đâu phải là của bà đó, lấy của dân. Cho nên khiến ta bận, ta chẳng có thời gian để đón tiếp. Bà về hãy xem lại cái tâm mình, lấy của người phước ta chả có gì đâu. Phải từ mồ hôi nước mắt của mình ít mà mình cúng, chứ đừng có lợi dụng của người phước ta để mua danh, chẳng có gì đâu. Cái câu chuyện đó cũng giáo hóa về cái lòng tham danh. Chúng ta hôm nay sư giảng một bài pháp để nói các pháp vốn vô duyên, vô ngã nên thay đổi, thì người ta hay thay đổi vì cái sự vô thường. Trước có nay không, trước trẻ nay già, trước yêu nay ghét, mình buồn vì cái đó. Bây giờ sư nhắc lại toàn thể quý Phật tử trong đạo tràng, chúng ta hạnh phúc bởi vì xưa ta xấu, nay ta tốt. Xưa ta keo kiệt bón xén, nay ta rộng rãi bố thí. Xưa ta hận thù nói xấu, nay ta từ bi hỷ xả. Xưa ta lười biếng, nay ta tinh tấn. Xưa ta dễ ghét, nay ta dễ thương. Xưa nói lời thô tục, nay nói lời dễ nghe, tiếng như gió mùa xuân. Mình dựa vào cái vô thường để chuyển hóa tập khí, thói hư tật xấu của mình. Đó là nội dung của bài pháp ngày hôm nay, thưa các vị. Cho nên một trong những pháp để trở thành người Phật tử chân chánh, người cư sĩ kề cận hộ trì Tam Bảo, đó là pháp buông xả bố thí mà không tham lam. Cái tham lam là một cái phiền não, một cái tập khí rất lớn mà trong đời sống tu tập chúng ta phải dùng giới, dùng định, dùng huệ để mà chuyển hóa cái tập khí tham lam này. Pháp thoại của sư đến đây là kết thúc.